Giữa cái chân tấm ta với cái chân tấm của Đức Phật thì gặp nhau. cùng ở trong một loại hình thế giới đó. Trong cái thế giới mà gọi là tự quan chân cảnh, thầy nói thí dụ giống như là trong một cái thế giới mà chúng ta đang sống như thế này, trong thế giới đang sống này là tiêu biểu cho tất cả những người đang sống và đang thức. Cho nên những người đang sống và đang thức như thế này thì chúng ta có thể hiểu nhau, có thể biết nhau. Thì những người mà đang sống và đang thức này là biết nhau Phật và các vị Bồ Tát. Phật và các vị Bồ Tát ở trong cái thế giới mà tự quan hết, ở thế giới của chân tánh thì đây là ví dụ những người đang thức. Còn bây giờ chúng ta cùng sống chung với những người này, nhưng mà dù chúng ta cũng biết được, cho nên trong một cái chúng ta xuất hiện những người này. Tại vì khi mà cùng thức hết thì chúng ta
cho nên từ cái chỗ mơ màng cái thế giới tâm linh của chúng ta.
chúng ta không kỳ cái cuộc đời này cũng biêu lắm, cho nên chúng ta có thể hướng tâm tu được, cho nên đây là nhờ cái nhân lành. Rồi nữa, bây giờ cái đánh thức chúng ta vậy, đánh thức cái nhân lành chúng ta vậy cũng là cái này. Cái cao nhất ở đây là Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời. Cho nên Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời thì chính cái đó là cái đánh thức chúng ta. Tại vì nó Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, cho nên có những con người mà thiên thành như vậy, có những con người mà cao thượng như vậy, có những con người mà có những cái hiểu biết mà chưa như thế con người bình thường, cho nên làm để chúng ta nhớ chúng ta được. Chúng ta nhận ra thì chúng ta nhận ra được ở trong cái thông qua thiền đường là ai có này, thí dụ gì, thí dụ cái hạt châu mà cổ và đầu não. Cho nên cái hạt châu cổ đầu não này là gì? Tức là căn lành chúng ta đã trồng ở các thứ tự tự ở thứ. Tức là chúng ta có hạt châu trong não rồi, nhưng mà vì ở trong sanh tử, ở trong sanh tử cho nên chúng ta quên mất cái này. Bây giờ gặp một cái người bạn tốt, người bạn tốt này là đi đến Phật. Cho nên Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này, chính Đức Phật đánh thức cái này chúng ta vậy. Mình cũng có khả năng thành Phật, mình cũng có những cái điều kiện tốt này, mà tại vì mình bỏ quên cái này để mà mình sống một người đau khổ. Cho nên Đức Phật cứ làm cái con người đánh thức như này. Đó là cái trường hợp mà người có căn lành thì nhìn thấy. Thì đầu tiên chúng ta thấy cái gì? Chúng ta là đang chạy theo vũ trụ, nhưng mà Đức Phật nó về vũ trụ có đầy đủ hết tất cả thứ gì hết, nhưng mà ngài từ bỏ nó cái gì hết. Cái này cái thứ nhất mà Phật đánh thức chúng ta là vũ trụ. Phật bỏ cái đó gì hết còn chúng ta đâu có cái gì đáng quý hơn nữa mà ta lại bỏ được. Hãy nghĩ đến Đức Phật đánh thức chúng ta. Cái bước thứ hai nữa, Đức Phật đánh thức chúng ta được để chúng ta thấy được tất cả những cái ham mê ở trên thế gian này tới cái kết quả là được cái gì. Từ xưa cho tới nay, những người giàu có, những người quyền thế, những người sang trọng, tất cả những người này thì tới cuối cùng đều chết một cách khổ sở. Đây chúng ta thấy rõ. Còn Đức Phật ngài từ bỏ hết cái này, nhưng mà ngài vẫn ung dung, vẫn tự tại. Hai cuộc đời này, cái người mà chạy theo vào việc họ được cái gì, còn Đức Phật là cái người mà từ bỏ cái này để ngày mất cái gì. Có phải là cái cuộc đời, cái hạnh phúc, cái sung sướng nhất của con người ấy, là cái sự an lành. Thế nên cái sự an lành cho nên cái diệt dục của chúng ta, diệt bỏ cái lòng ham muốn của chúng ta ấy, chính cái điều đó đưa chúng ta đến cái hạnh phúc được. Cái hạnh phúc thật của chúng ta là từ cái chỗ đó, từ bỏ cái sự tham muốn. Tại vì lòng ham muốn chúng ta càng cao thì cái quả báo đó càng xấu tới. Cho nên trên cuộc đời này không có người nào mà vừa lợi với cái hoàn cảnh của mình. Nên chỗ này Đức Phật nói là tội nghiệp cho những người khác nhưng mà cũng muốn muốn, sợ khác nhưng mà cũng muốn muốn hơn. Thì như vậy là càng khác thêm. Đây là sự thật ở cuộc sống của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta diệt được cái lòng ham muốn chúng ta thì ban đầu thì tức là những cái ham muốn vô lý chúng ta bỏ trước trên cái bước đường tu hành. Cái điều này là cái điều quan trọng. Ta đang bỏ những cái điều ham muốn mà không thực tế, những cái vô lý, những cái dẫn tới tội lỗi và đưa tới khổ đau. Cái này là tội chúng ta cả. Tại vì là lòng tham muốn quá quá lớn, cho nên chúng ta theo đuổi mục tiêu này thì cái hậu quả cuối cùng thì chúng ta phải gánh lấy. Cho nên muốn được an lòng thì đầu tiên là chúng ta cắt bỏ những cái tham muốn, những dục vọng mà không cho phép, tức là vượt qua mà thầy nói. Ví dụ như bây giờ chúng ta làm giám đốc một cái công ty hay là một cái ngân hàng, thì trên thực tế cái chức giám đốc này, cái đồng lương chúng ta bao nhiêu và cái thu nhập chính đáng của chúng ta bao nhiêu, thì bây giờ tùy theo cái sức lao động của chúng ta, tùy theo cái đóng góp của chúng ta mà chúng ta có hưởng được quyền lợi nó tương xứng, thì cái này là thế nào? Tức là cái ham muốn này là đúng, ham muốn này đúng, cho nên cái quả khổ không tới như vậy. Còn cái người mà ham muốn vượt qua mức cho phép, cho nên từ chỗ này để chúng ta có cái gọi là tham dục. Khi mà đi vào trong con đường tham dục rồi đấy, thì cái kết quả chúng ta biết cái ham muốn mà vượt qua mức cho phép, còn cái ham muốn mà nằm ở đâu cái mức cho phép, mà nằm trong cái mức cho phép đó, thì cái đó là ta đánh đổi cái sức lao động của chúng ta, lao động trí óc chúng ta, lao động chân tay của chúng ta, ta có cái thành quả như thế. Cho nên là nhưng mà ở trên cái bước đường tu hành chúng ta tự nâng lên bước đường, tự nâng mình lên thì nó còn chúng ta này, tức là hạn chế cái lòng tham muốn chúng ta xuống để tăng cái năng lực chúng ta lên. Thế là trên bước đường cho nên cái người này bao giờ cũng thấy đủ và bao giờ thấy dư, tức là tăng cái năng lực của mình lên mà hạ cái tham muốn xuống thì đương nhiên mình thấy mình được an lành rồi. Đây là trên cái gương đường tu, cho nên ta nhìn cái gương của Đức Phật, ta nhìn cái gương Đức Phật, cái năng lực của Đức Phật, cái hiểu biết của Đức Phật rất là lớn, nhưng cái ham muốn của ngài nhỏ, cái ham muốn nhỏ hơn cái khả năng, thì cái người này là cái người mà an lành. Và chính cái khả năng lớn mà cái ham muốn nhỏ này ấy, cho nên mới có cái thằng dư, cái thằng dư giá trị của nó. Tại vì cái thằng dư giá trị của nó, có những người hưởng được cái thằng dư giá trị này một đời mình, có những người hưởng cái thằng dư giá trị này nhiều đời, nhiều kiếp về sau. Đây chính là cho nên Đức Phật, các thằng thánh chúng, các vị Bồ Tát, đó là những người xuất hiện trên cuộc đời, những người đi trước để đánh thức chúng ta này. Nên chúng ta định nếu mà ta đi vào trong cái con đường này gọi là tu hành, đi vào trong cái con đường này gọi là tu hành, tức là đi vào cái con đường của Phật Thánh, nên là gọi là nhập vào Phật Thánh. Ta đi vào con đường này nhé, thì lần lần ta sẽ lên, ta lên tới thiền, lên tới thánh, lên tới Bồ Tát, tu nhân Bồ Đề và tới cuối cùng là đó là cái chính mà khi chúng ta tu của chúng ta. Cho nên nhờ có cái căn lành từ trước, hoặc là nhiều hoặc là ít, mà chúng ta có cái nhìn về Đức Phật và chúng ta có cái cảm nhận về Đức Phật có khác nhau, để chúng ta thấy cái này. Thì bây giờ cách Đức Phật đã xa, nhưng mà cái người mà có căn lành nhớ tới cái ngày Phật đản, nhìn thấy cái hình tượng của Đức Phật, cái hình tượng sơ sanh của Đức Phật, tự đánh thức chúng ta, đánh thức chúng ta vậy, làm cho chúng ta thức tỉnh, là chúng ta hạn chế được tất cả những cái tâm xấu để nó phát triển cái đức tâm tốt. Cho nên hạn chế cái xấu và phát triển cái tốt của mình đây là gì? Chính ở đây là ngũ trường chúng sanh nhiều nữa. Cho nên ngũ trượt chúng sanh đều rửa sạch, không phải là chúng ta rửa sạch cái ngũ trượt của Đức Phật. Đây Đức Phật đã tự rửa và tự sạch rồi chứ, đâu phải chúng ta tắm Đức Phật mới Đức Phật sạch đâu. Đức Phật dạy chúng ta Ngài đã tự tu và tự đắc đạo, cho nên Ngài muốn chúng ta tự tu và đắc đạo như Ngài. Chứ bây giờ mà chúng ta nghĩ lầm là chúng ta rửa tắm cho Đức Phật để Đức Phật sạch đó là thế này sao? Chúng ta có thể rửa cái tượng bằng gỗ, bằng đá, chứ chúng ta phải rửa Đức Phật. Đừng nhận lầm cái chỗ này, đừng nhận lầm cái chỗ mà chúng ta làm lễ tắm Phật là ta tắm cho Đức Phật, ta làm cho Đức Phật sạch không phải. Tại vì tấm cho Đức Phật bằng gỗ đá này để chúng ta hình dung ra Đức Phật tinh khiết kia, để mà tự tinh khiết lòng ta. Tự tinh khiết lòng ta là gì? Tức là năm cái món dục này của chúng ta là ngũ dục. Ở trong cái đời mà ngũ dục này, năm cái điều chưa được tẩy sạch đi là nhờ Đức Phật. Nhờ có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời mà ta đương theo Đức Phật, ta tu hành để cho chúng ta tẩy rửa cái hết. Cái thân ô uế chúng ta là cái tâm ô uế. Tại cái thân ô uế và cái tâm ô uế của chúng ta nói chung là đây thì là gọi là ngũ trường. Và ở trong ngũ trường đó là cái gì chính dễ hiểu nhất đó. Và bây giờ này chúng ta nói là cái tâm chúng ta, cái tâm chúng ta hồ ấy, cái đó là cái thân chúng ta hồ ấy, thứ ba là cái quan cảnh hồ ấy. Thế nên ba cái điều này ở trong này tuy là nó là năm nhưng mà thân của nó là ba. Ba là ai đó? Thế nên thứ nhất là trong lòng chúng ta bất an, thứ hai đó là cái thân chúng ta rất mệt mỏi bệnh hoạn, thứ ba là cái quan cảnh sống chúng ta tốt. Cái thực tế trong xã hội chúng ta sống này là ta tẩy ba cái này. Tại sao mà tẩy được ba cái này để rồi để chúng ta cũng trở thành con người thanh tịnh giải thoát như Đức Phật? Đây là bài kể thứ nhất của chúng ta. Đọc cái bài kể này, ta đã bắt đầu chúng ta tẩy lần. Thế bây giờ chúng ta tẩy cái gì mà dễ làm nhất cái này? Thế cái gì mà dễ làm nhất cái này? Cho nên ta làm. Thế có một cái là thầy thấy dễ nhất là cái trường hợp tẩy trần tâm là dễ nhất. Ta nên rửa tâm lấy pháp Phật mà rửa tâm thì không có mất tiền, không có công, không có gì hết. Thế nên rửa cái tâm đâu không có tiền hết. Rửa cái thân này, rửa cái hoàn cảnh này có. Nhưng mà đa số người ta không bao giờ chịu rửa tâm mình mà cứ nghĩ cái hoàn cảnh bên ngoài. Thế đa số cứ nghĩ là tất cả mọi người chung quanh ta đều xấu hết. Cứ nghĩ cái này mọi người xấu. Cái này chứ. Nhưng mà không bao giờ nghĩ mình xấu. Các bạn tự nhiên xem. Chúng ta u mê là như thế. Nên Đức Phật nói cái này là cái sai lầm, đại sai lầm nữa. Tại sao không thấy mình xấu mà cứ thấy người khác xấu? Thật ra thầy khi mình tu thì thầy là một người. Tại sao nó xấu với mình mà nó xấu với người khác? Nó xấu với mình mà nó không xấu với người khác đó, thì cái trường hợp này mình biết mình xấu chứ. Cho nên có những người mà tại sao mình sanh ra con của mình sanh nó ra nhưng mà nó tốt như thiên hạ, nó lại bất hiếu với cha mẹ. Mà cha mẹ nó nhận nó là cái đứa mình xấu, mình cứ nói nó xấu, cứ nói nó xấu và nó hư hỏng, chứ không bao giờ nghĩ đến xấu của hư hỏng. Thế là nhiều sai lầm nữa. Nhưng mà ta nói ta sửa cái hoàn cảnh bên ngoài, ta nói ta sửa hoàn cảnh bên ngoài, cái này làm sao mà sửa được? Đức Phật nói đây là chuyện sai lầm lớn. Cái thứ hai là chúng ta lo cái tâm như thế nào, lo cái hoàn cảnh và lo cái tâm. Cho nên lo cái hoàn cảnh, lo cái thân thì tôi cuối cùng bị gì? Khổ tâm. Thế nên khổ tâm lớn. Cái hoàn cảnh ta sửa không được cho nên ta khổ. Cái thân sao sửa nổi cho nên ta khổ. Khổ cái gì? Thực chất là khổ tâm. Cái thân nó có khổ, hoàn cảnh nó khổ, cái tâm khổ. Cho nên cái phần nữa là giá trị ánh A-la-hán đời sống của vị A-la-hán không có gì hết, không có nhà cửa, không có tài sản, không có gì hết, nhưng mà họ rất là an lành. Còn chúng ta đã có đủ thứ hết, nhưng mà ta đầy an không? Ta đầy các ngày thì có khổ thân nhưng mà có khổ tâm, còn chúng ta thì không khổ thân mà khổ tâm. Thế nên dù bằng gia tăng cao nó thì dễ khổ đâu, tiền của biết bao nhiêu nhưng mà cái tâm nó không sao ráng được. Đây là sự thật. Và nên chúng ta nhận ra, chúng ta thấy và là nhiều người trên thế gian này thì thấy tiền của rất nhiều nhưng mà tâm nó không có gì ráng. Còn có những người là họ không có tiền của gì hết nhưng mà lòng của họ chứng minh cho họ thấy bằng một cuộc sống thử. Thì như vậy đó, ở trong vụ trường gọi là kiếp trường, kiếp trường thiên đạo trường, chúng sanh trường và mạng trường, năm cái điều mà làm cho chúng ta đau khổ đó. Cho nên đa số cái nghĩ mình sanh vào trong cái thời mạng kiếp, sanh vào trong cái thời mạng kiếp này, trong cái thời khổ rồi, cho nên phải khổ. Nên chúng ta hiểu như vậy đúng, nhiều khi ta hiểu như vậy ta sai. Cái thời Đức Phật còn tại thế, cái đời sống vật chất nó quá thấp đi. Thời đó làm gì chúng ta có máy bay để đi? Thời ở đây mà muốn đi qua Mỹ đâu có thể bay đi từng ngày. Ở đây thì chúng ta muốn đi tới Hà Nội đấy thôi, thì chúng ta phải đi cả mấy tháng trời mới đến. Bây giờ ta chỉ có 1-2 tiếng đồng hồ, tiện nghi quá như vậy nên sao lại mất? Nó thua thời đức rồi. Thời nay chúng ta cái điều kiện vật chất hơn được trước, hơn được trăm ngàn lần nữa. Cái tiện nghi, thế là cái sự thật mà chúng ta nhận ra. Cho nên cái người tu theo kinh Pháp Hoa không quan niệm là mạt pháp giống như là những người đi theo đường, tại vì cách Phật xa quá rồi cho nên bây giờ thì chúng ta khổ tu không được. Tại sao chúng ta tu được đây? Tại vì vật chất cám dỗ cho nên là tu được. Vật chất cám dỗ nó tu không được. Cho nên ngày nay chúng ta có thể làm một ngày mà chúng ta ăn một tháng, ăn một năm được. Cái đấy là sự thật. Cái đời sống chúng ta bây giờ phải có điều kiện tốt hơn, nhưng mà chúng ta không biết sử dụng cái tốt này để tu hành. Cho nên quan niệm về kiếp trường mà chúng ta nghĩ cái thời của chúng ta đây khó tu hơn thời của Phật, cái thời chúng ta đây khó ngắt đạo hơn thời. Thầy đã thành tựu trở lại cái thời này, nếu mà muốn học muốn tu thì ta có rất nhiều điều kiện. Cho nên thời xưa bây giờ muốn tra một cái chữ thôi, muốn chữ thôi, từ điển đâu. Cái này là sự thật. Qua tới cái thời của thầy nữa, mà đi học có thể gặp không? Còn thời đây thì chuyện gì cũng. Cái này chuyện gì là ta nên muốn học, muốn hiểu. Cái này cái gì cũng vậy, chúng ta hiểu rất dễ, chúng ta học rất nhanh. Cái điều kiện đó chúng ta rất là tốt. Cái sự thật là như vậy. Cho nên cái điều kiện tốt mà chúng ta biết, cái gì nếu anh nhìn thấy nó tốt thì nó tốt, còn nó nhìn thấy xấu. Cái điều thứ, nếu mà quý vị trở lại trong cái thời kỳ Đức Phật, cái thời kỳ mà ngủ dưới gốc cây, ngủ trong hang, trong núi, đi bộ bằng chân không, chưa có xe cộ gì hết, chúng ta đứng lên ta so cái thời đó với thời này, thì cái thời nào tốt hơn? Cho nên nói đây là kiếp trường, cái kiếp là kiếp mạng của mình. Và đây chúng ta đang ở trên cái đà phát triển của văn minh, cái văn minh của nhân loại nó cứ đi lên, cái tiện nghi cho mình quá tốt. Cho nên vấn đề học cũng tốt, mà cái vấn đề tu cũng tốt, mà cái vấn đề truyền bá cũng tốt. Cho nên nhờ thầy sanh lên tâm, rồi đi thần, rồi mới mới đưa lên khắp cả thế giới để các Phật tử họ nghe họ tu. Cho nên cái số người đi theo thầy đâu được chứ? Cái thời này nhé là cái thời là tu học và truyền bá thầy đã tốt hơn. Cho nên nếu chúng ta biết và theo dạy dỗ để tu hành để truyền bá thì cái thời này hơn thời xưa. Thế Đức Phật ngày xưa chỉ đi vòng vòng ở sáu hành thôi. Chúng ta nói Đức Phật đâu qua bên Pháp mà giải thích được, đâu qua Việt Nam mà không nói Pháp nữa. Thế nên một đời 49 năm nữa Đức Phật chỉ đi vòng vòng đi bộ mà đi được đó không sợ. Thì bây giờ chúng ta có điều kiện tốt hơn nhiều. Cái thứ hai là kiến trúc. Kiến trúc tức là cái thấy, cái nhìn. Nên cái thứ nhất là sáng này ý tưởng là mạng kiến của nó. Thời này dễ tu hơn, chứ không phải là bây giờ có được cần bỏ chạy rồi đổ nó. Chưa chạy, ở đây tốt quá. Ở đây chúng ta tu được, chúng ta truyền bá được, ta tu nhân được, để ta muốn làm cái gì đó. Nếu chúng ta muốn, thế nên muốn làm được. Còn thời xưa chúng ta muốn, chúng ta làm. Muốn làm những việc tốt, ta làm được. Kiến trường hơn, tức là cái chấp. Cái chấp của con người, chữ kiến này là chấp. Người thì chấp cái này, người chấp cái kia. Tất cả những cái chấp này là nặng nề, cho nên là rất là khổ. Cho nên cái thứ hai là chúng ta phá bỏ này. Cho nên phá bỏ cái này là Đức Phật dạy chúng ta vô ngã. Cho nên vô ngã là niết bàn. Ở trên cuộc đời này, khi mà chúng ta sống, chúng ta học, chúng ta tu, thì thiên tình mà nói rất là dễ. Cho nên cái nghiệp này là dễ, dễ và tốt. Phá cái này đi rồi, phá nó bằng cách nào? Đức Phật dạy chúng ta là tùy duyên nhưng bất biến. Ta ở trong thâm tâm của chúng ta, cái hiểu biết của chúng ta, cái năng lực của chúng ta, cái này không ai biến đổi đâu. Ta là nếu mà ta giỏi thật, ta tốt thật á, thì ta tùy theo hoàn cảnh ta sử dụng. Ta nên trên cái bước đường tu của chuyện bản của thầy á, là đều ứng dụng. Ta nào có chuyện kiếp trường. Cái này không có nói là người này xấu, người kia xấu, người nào xấu, ý tưởng này sai, chúng ta không nói chuyện này. Nhưng mà khi chúng ta làm đạo, chúng ta sống đó, thì các Phật tử nghiệm xem tha cái này bằng cái lời tùy duyên. Tùy duyên mà bất biến. Cái bản chất của chúng ta nó không thay đổi. Cái bản chất của người Phật tử, của cái tốt của chúng ta là cái này đâu thay đổi. Nhưng mà hoàn cảnh sống đó, thì ta tùy theo. Nếu chúng ta giỏi thật, chúng ta tốt thật, thì hoàn cảnh nào chúng ta lại sống được? Chúng ta giỏi thì ta lại hơn người chứ. Mà hoàn cảnh chúng ta sống được, mà ta giỏi ta sống được, thì cái này vô lý của chúng ta. Thế nên ngày xưa, thầy có một cái người bạn, mà họ nói một câu, tự nhiên thầy có cái thứ tự. Cái này là cái người mà là đầu tiên, đầu tiến sĩ về luật ở bên Pháp vậy. Cho nên khi mà anh về Việt Nam, về Việt Nam rồi anh làm tổng đốc ở ở cái tỉnh một cái bác đó là tổng đốc ở tỉnh Hà Nội chúng tôi gần bên Hà Nội đó. Trên làm tổng đốc ở đây khi anh lên làm tổng đốc thì giải phóng lên, còn giải phóng ở lúc đó là cách mạng tháng tám. Ta lên cách mạng tháng tám nó bắt anh đi, bắt anh cầu lại, thấy anh là quan lại một cái tay bắt. Mà khi bắt anh thì anh lại đi cách thanh thản tự nhiên, tại vì mình người trí thức mà mình người giỏi. Mình người giỏi thì phải nhìn, phải thấy, phải biết, biết cái hoàn cảnh nó như thế. Ta biết cái hoàn cảnh như thế, cho nên tùy theo hoàn cảnh nó sống. Hay tất cả những cái người khác gọi là trí thức dỗ đó, là vì cứ nghĩ là mình giỏi, mình tốt, mình như thế này kia thì chắc chắn là bị trả đầu hết đấy. Cho nên cái giỏi cái tốt của anh này là biết tùy thuận, biết tùy thuận vào trong hoàn cảnh. Cho nên tùy thuận vào trong hoàn cảnh, cho nên bắt ảnh nó đem về nhà. Mặc dù nhà là rồi nhưng mà anh là cái người trí thức. Cho nên trong khi ảnh là bị giam, nhưng mà những người này canh giữ ảnh, những người lãnh đạo năm 1945 thì cái họ này cũng không có trình độ. Cho nên anh mới dùng cái hiểu biết của mình này, mà giúp mình chỉ cho những người để họ lãnh đạo cái thành tố. Anh chỉ chứ, xem là cái người mà hiểu rõ về tình thế, hiểu rõ về điều pháp, hiểu rõ những cái điều kiện tốt cho nên giúp được. Mà cái kia đó anh giúp được nhiều người này mà anh nói đúng là nói phải mà người ta làm người ta thành công thì sao tập quý trời thay mình chứ không phải là những người nông dân, những người mà giúp chữ này họ xấu, họ rất tốt. Nhưng mà nếu mình biết là họ tốt mà mình không biết đó, thì nhất định khi này không. Cho nên tới cuối cùng thì cái trường hợp đó bắt đầu biết được nó tìm là cái người mà trí thức như vậy. Bây giờ là mình cần phải xây dựng những cái pháp luật pháp quyền, thì bây giờ bắt đầu tìm những người trí thức, những người mà hiểu như này nó đem về. Anh rất là mạnh làm, anh rất là mạnh làm giúp cho các bạn, cho nên những tự nhiên ta này được các bạn quý trọng, được các bạn quý trọng. Cho nên khi mà thầy gặp lại anh này, thì anh nói với thầy về cái chuyện của cuộc đời là sống 25 năm ở miền Bắc. Nó thực, thành nhờ những kinh nghiệm này mà thầy sống và làm đạo ở miền Nam từ 25 năm. Cho nên cái điều quan trọng nhất đó là mình biết và mình giỏi hơn đó, thì mình giúp được nhiều cho xã hội, cho cuộc đời, thì xã hội và cuộc đời là quý trọng nhất. Còn mình biết nhưng mà mình xấu mình ích kỷ, mình xấu mình ích kỷ, mình đấu kháng thì đương nhiên mình bị khiển trừ. Đây là cái sự cần thiết ở trong cuộc sống. Cho nên cái kiến trường này là mình sai này. Cho nên tùy duyên, cái hoàn cảnh như thế nào, mình có năng lực, mình có hiểu biết, thì sử dụng cái năng lực và cái hiểu biết của mình ấy, để sống trong hoàn cảnh đó, cái thấy mình sống là không. Cho nên tất cả những nhà truyền giáo của đạo Phật có từ xưa, các ngài đi từ lúc này sang lúc khác, nhờ cái chỗ hiểu biết. Cho nên từ Ấn Độ sang Trung Hoa thì đem cái văn minh của Ấn Độ tới giúp cho người Trung Hoa, từ Trung Hoa sang Nhật Bản thì đem cái văn minh của Trung Hoa mà giúp cho người Nhật Bản. Cho nên đi tới đâu đó thì người ta quý trọng. Cho nên ta coi những nhà truyền giáo là những người mà giúp ích cho cuộc đời, không có quyền lợi gì mình hết, thì gọi là vô ngã. Mà vô ngã thì cái được gọi là gọi gì? Sáng kiến được. Cái kiến được tức là kiến chất. Cho nên mình buồn họ phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, là sao được? Cho nên cái điểm này là cái điểm mà vô cùng quan trọng. Cho nên là nó ra cái này, anh nói cái trường hợp là gọi là lao động quá trí thức thì chuyện rất dễ, nhưng mà trí thức quá lao động thì khó. Cho nên nếu anh là người trí thức rồi đấy, thì khi mà đi lao động ấy, thì nhất định anh sẽ có những cái sáng kiến sáng tạo mà năng suất anh đưa lên cao được. Mới tới anh có thể mua người ta, nhưng mà một khoảng thời gian sau dùng kiến thức của mình để mà phát huy năng lực đó, thì được một ngày mình quyết định thôi. Thế nên bây giờ thì tốt. Cho nên chúng ta học đạo đầu tiên hay Đức Phật dạy là phá ra cái trường. Cho nên nếu mà quý vị rửa được hai cái trường đó, cái kiến trường và kiến trường này không có ý vấn đề nữa, thì chúng ta cảm thấy an lành. Nên chúng ta sống trên cuộc đời này để chúng ta thấy dễ chịu. Tới cái thứ ba là gì nữa? Phiền não trược. Cho nên phiền não trược, cái này phá luôn. khi nào nó dễ cho ta trong lòng chúng ta tham sân si mạng nghi ác kiến cái này cho nên cái gì mà dễ tha thứ là tha, cái gì dễ tham là tha bỏ đi thôi, dễ không muốn gì phải muốn gì không ta học tôi không muốn gì hết, không muốn là sự thật. Tức là sự thật á, hãy muốn nhiều khổ nhiều, muốn ít khổ ít, không muốn thì không khổ. Cái này là sự thật. Cái người không muốn thì không có khổ đâu. Cho nên đầu tiên chúng ta tu hành là chúng ta muốn gì hết, không muốn gì hết là chúng ta sống rồi. Chứ mà hãy muốn thì khổ, muốn ít khổ thì muốn nhiều khổ nhiều. Cho nên cái lòng tham này là chúng ta tự cắt bỏ đi, cắt bỏ để sống với cái thực tế, sống với thực tế. Thì khi mà mới về không thì được, không có gì ăn hết, thì người ta ăn sao, người ta ăn gì, người ta sống sao, sống vậy. Cho nên đi lao động công ích thấy cái việc này nó sao đó, người ta làm mình làm chứ. Thế nên tự mình có cái cảm nghĩ chẳng lẽ mình làm không bằng những người này. Cái thứ hai nữa thì bây giờ người ta làm, người ta còn phải nuôi vợ nuôi con, người ta còn mình làm nuôi có cái việc này không được, thua rồi, không thể tự làm được. Đây là sự thật. Cho nên khi mà mới về phóng xong thì sáng ở đây thầy đạt sẽ đạt thì bao nhiêu năm là đủ, chiều đạt sẽ đạt về thì nguyên một nghìn, rồi sáng xuống nó đạt sẽ xuống nó làm chiều về thì nguyên được. Chẳng phải là người ta đi dù mình đi cũng được, nhưng mà xuống đó làm thì có thể làm đủ nguyên nhân này. Ban đầu thì mấy cái người nông dân chung quanh nó làm nữa, nghĩa là không biết làm thì không biết làm thiệt, cho nên người ta mới lớn lên thấy ta tội nghiệp nó chỉ. Nên bây giờ thầy phải chịu được, thầy đi một vòng thầy coi mấy người nông dân kia làm, cho nên coi người ta làm, mình là người có học thì khi mà mình coi mình thấy mình nhận ra vậy không, nhận ra không. Thành ra coi người ta làm xong rồi mình làm thử, mình làm thử một khoảng thời gian ngắn ấy, thì có thể là kỷ lục mình cao hơn nếu mình là người có trí nữa. Thế nên người có trí cho nên mình làm mình không phải chịu trách nhiệm. Đây là sự thật mà thầy đã để ý cho cuộc sống, đã thể hiện ngay cho cuộc sống của mình ấy, để nhận thua rồi ấy, tất cả mọi điều là cần mình thay đổi. Nếu mà cái người dễ bực tức, nóng nảy thì cũng dễ ở tù và dễ chết. Cho nên dễ ở tù và dễ chết chứ không. Bây giờ thầy về trên nhà quê thăm ở tỉnh, nên mấy cái đứa đóng cửa làng là cũng cho đi về. Thôi mà, xuống mình ra đi nó. Thế nên thì nó là em cháu. Đây là sự thật. Cho nên nó tùy theo cái hoàn cảnh đó mà chúng ta ứng xử làm sao mà mọi người có thể thương ta, chấp nhận ta, thì ta sống với nó thôi. Thế nên biểu là kiểu điểm thì nó có thể cũng là kiểu điểm của kiếp đó. Biểu sao là vậy? Thế nên sau này khi mà thầy trở lại trên nhà quê thì hoàn cảnh đổi khác rồi. Mấy anh này nghĩ gì đó rồi, thì bây giờ anh mới nhìn thấy khác. Thế nên sự thật trong cuộc sống chúng ta. Chứ còn nếu mà bây giờ là chúng ta mỗi giờ bực tức, chúng ta làm những cái việc theo cái tính bực tức của chúng ta ấy, thì cái vấn đề ở tù, cái vấn đề chết chóc, cái vấn đề khó chết khó. Đấy là sự thật. Còn cái si mê của chúng ta ấy, cái việc là ta nên si mê để chúng ta nhận lầm. Ta nên có những người đấy, thường người ta bảo là đứng núi này trong núi nọ. Trong cái hoàn cảnh thực tế này mà chúng ta nên đòi hỏi như ở cái chỗ nào nữa, nó thực tế thì làm sao ta được. Cho nên trong hoàn cảnh nào thì chúng ta sống ở trong hoàn cảnh nó từ trong cái thực tế này ta sống, ta làm việc, ta tu, thế nên ta đi lên thôi. Tại ta rơi vô chỗ này chúng ta biết ngay gì, tại vì nghiệp chúng ta cho nên chúng ta sợ lắm, hay là nguyện chúng ta thì ta muốn vô chỗ này. Mà cái người mà muốn vô trong cái hoàn cảnh khổ để từ đây người ta tu học, ta đi lên thì cái người rất tốt, rất thành đạt. Còn cái người mà tự nhiên bị rơi vào trong hoàn cảnh khổ đó thì cái trường hợp này là họ khổ nhiều, mà chính cái nghiệp của họ đáng khổ nhưng mà họ phải chấp nhận. Còn các vị Bồ Tát thì không phải cái nghiệp của họ, nhưng mà lại muốn vào trong cái cảnh khổ trần ai để mà cứu nhân độ thế, cho nên họ cũng thanh thản. Và chính cái thanh thản của họ đó mà nó có một số thuyết phục và cảm hóa như vậy. Đây là trên bước đường của mình, cho nên mình phá cái này, phá bỏ kiếp trường, kiếp trường thì đạo trường rồi nhỉ, cho chúng sanh trường mà trường. Cho nên chúng sanh trường tức là tất cả mọi người đều xấu hết, không phải cái này sai lầm. Cho nên mọi người đó đều có cái tốt của họ, nhưng mà tại vì ta không thấy, vì vô minh, vì si mê, cho nên chúng ta không thấy được cái tốt của họ, chúng ta không quan hệ với họ ở cái mặt tốt, rồi chúng ta nói họ xấu. Tại trên đời này có ai xấu hoàn toàn, có ai tốt hoàn toàn? Hãy nhìn mặt này họ tốt, nhưng mà nhìn mặt kia họ xấu. Cho nên những cái người khôn thì biết quan hệ với nhau là mặt tốt. Quan hệ với nhau là mặt tốt thì đương nhiên chúng ta có được mặt tốt. Còn nếu dạy cờ mà quan hệ của họ là mặt xấu đó, thì lúc bây giờ chúng ta trở thành những người xấu và chúng ta phải bỏ qua đó. Đấy là sự thật. Nó có những người mà suốt đời là xấu, nhưng họ cũng có một lần tốt chứ không phải là xấu. Thì chúng ta phải biết ngay cái lần họ tốt đó, chúng ta quan hệ là quan hệ với việc là tốt. Thì như vậy đó, họ cũng có thể trở thành người bạn tốt của chúng ta. Còn nếu mà họ tất cả mọi việc họ tốt đó, họ chỉ có một lần sơ xuất thôi, chỉ lỡ một lời nói thôi, nhưng mà ta không thể tha thứ được, không thể tha thứ được thì để chúng ta mất cái người bạn tốt. Mà lại thấy trên đời này nhiều người rơi trong tình trạng họ tốt nhưng mà xấu, nhưng mà họ chỉ lỡ một lần nói chơi thôi, mà cứ ghi vào đó để trong lòng, rồi để làm cho cái người này tốt với mình là không thể còn tốt được. Cho nên bạn tốt chúng ta mất lần, thì là lâu cuối cùng chúng ta đau khổ. Đây là cái cách mà nhìn để sống được, phá được cái này rồi đó, thì năm châu bốn biển là bạn. Ta đi tới đâu thì ta bạn. Nên khi mà thầy tu thì lưu ở khác, đạo Thiên Chúa thầy cũng có bạn, đạo Tinh Lành thầy cũng có bạn, cho nên cái Hồi Giáo thầy có bạn, Ấn Độ thầy có thù hận. Mà khi trong lòng mình không có thù hận bất cứ ai hết, thì khi mà mình tiếp xúc với họ đó, mình thấy họ tốt, họ tốt được với mình. Nên như vậy đó, từ khi mà thầy là trưởng ban trị sự ở thành phố Hồ Chí Minh, tới bây giờ là năm nào họ cản từ thầy, Đức Phật giáo mục và ngài đại diện Phật viện cũng đi tới thăm thành phố. Tới thăm thành phố là sao? Là tại vì thầy thấy ông tốt, cho nên ông cũng thấy thầy tốt. Thầy của ông Phật Hoàng Mỹ này là sống với nhau ở mặt tốt, nó sống với mặt tốt, còn mặt xấu là sợ được thầy thì ông thấy, cái mặt xấu là sợ được ông thầy cũng thấy, mặt ông tốt thầy thấy, mặt thầy tốt cũng thấy, còn mặt xấu là thầy một đấm trên mũi cũng sẽ thấy. Cho nên đa số người ta khổ là vì người ta có dịch lưng, cứ chạy chạy lưng ra coi cái gì đó, rồi tự nhiên thấy ai cũng xấu hết, ai cũng lông lá không, tự nhiên mình nhìn lại. Cho nên khi mà chúng ta phá được cái phiền não trừ rồi, tức là phá được cái phiền não rồi thì tự nhiên tâm nó sạch. Cho nên ngũ trượt chúng sanh đều rửa sạch, lấy nước pháp mà rửa trần cấu, lấy cái kinh nghiệm sống của Đức Phật, lấy những lời dạy của Đức Phật mà rửa cái trần tâm của chúng ta. Nên là tâm ta sạch, mà cái tâm của chúng ta sạch rồi đồng chứng như đây thì chính lúc bây giờ giữa ta và Đức Phật đồng nhau, giữa ta và Đức Phật đồng nhau thì chúng ta cũng trở về cái cội nguồn của chúng ta, trở về cái thế giới Phật đó mà cái Phật Như Lai Phật lượng Đức Phật đó, Phật Như Lai Phật lượng Đức Phật. Cho nên khi mà uống thuốc rồi, uống thuốc rồi tức là kinh của Đức Phật để lại đó, ta lần ra ta đọc, ta suy nghiệm để ta lấy nó mà ta rửa được cái trần tâm chúng ta. Khi trần tâm chúng ta sạch rồi nhé, thì bây giờ cái nguồn tử này nó hết cuồng rồi đấy, thì nó là thấy ông lưu ý trở về, tức là thấy cha nó trở về, có nghĩa là mình ở Đức Phật cái nguồn sống trong một thế giới. Thì như vậy đó, cái bước ban đầu, bốn câu kệ ban đầu này, cái chủ yếu của nó là lấy pháp Đức Phật mà rửa trần tâm của chúng ta, để cho tâm chúng ta được trong sạch. Tâm chúng ta trong sạch thì giữa tâm ta và tâm Phật tương giao với nhau, chỗ này là Phật hộ niệm. Ta được Phật hộ niệm, ta đang Phật hộ niệm lúc bây giờ, Phật thấy cái gì ta thấy như vậy, Phật biết cái gì ta biết như vậy. Cho nên ta ứng xử với mọi người trên cuộc đời này như Phật ứng xử thì chúng ta sẽ không còn đó. Ta đã chuyển được cái xấu trở thành tốt. Ai cũng có cái hoàn cảnh không tốt, nhưng mà phải biết chuyển đổi thì hoàn cảnh xấu trở thành tốt. Còn dạy ngờ cái hoàn cảnh thật tốt, nhưng mà tự nhiên biến nó trở thành xấu cho mình, thì cái này tự mình, nên tự mình hại mình. Cho nên Đức Phật nó ở trên thế gian này không có sanh tử, không có sanh tử, nhưng mà vô minh còn kiến ngăn che, cho nên mới hiện ra sanh tử. Mới hiện ra có sanh tử thì cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta nhận, chúng ta thấy. Cho nên bốn câu kệ kế là nó xác nhận này. Bốn câu kệ kế đó là Phật cũng sanh ra thì ta cũng nhận gì câu đi nha. Cái này là Phật bất sanh bất diệt. Tức là Phật bất sanh bất diệt, Phật hiện hữu, thì bây giờ người tu theo pháp qua đó có theo Phật ca thì không? Có thấy Phật bằng cái mặt rồi bây giờ mình bơ không thấy, nhưng mà thấy được cái gì? Tức là cái Phật ở hiện hữu. Hiện hữu đâu? Phật hiện hữu trong tâm của chúng ta. Mà Phật hiện hữu được trong tâm của chúng ta đó, thì Phật hiện hữu trên thế gian. Phật hiện hữu trên thế gian, Phật cũng biến đổi cái thế gian này trở thành tịnh độ. Cái gì này? Trên bước đường tu, Đức Phật dạy chúng ta rõ. Cái người tu theo kinh Pháp Hoa, hay là tu theo Phật Thừa, hay là Phật hiện hữu trong tâm chúng ta rồi, thì chúng ta ở đâu chúng ta cũng sự sự theo điều với Phật. Do đó mà các 500 do thường luôn được an ổn. Cái người tu theo kinh Pháp Hoa được an ổn có nghĩa là tên người đó là không phải là thấy Đức Phật chết rồi. Đức Phật sanh trên cuộc đời, Đức Phật chết rồi không còn nữa, cho nên mình sống cái bơ vơ. Tên Đức Phật hiện hữu, chứ mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa là có người thấy Phật và có người thấy Phật. Cho nên có người thấy và có người không thấy, thì cái người thấp nhất đó là bảo là thấy Phật niềm tin, chúng ta thấy Phật mắt, nhưng mà chúng ta niềm tin có Đức Phật, có Đức Phật phò hộ chúng ta. Có Đức Phật phò hộ chúng ta, nên khi mà chúng ta chấp tay chúng ta cầu nguyện thì chúng ta thấy được đáp ứng, được đáp ứng theo cái cầu nguyện của chúng ta. Thì chỗ này là Phật có phò hộ, nhưng mà ta thấy ngày rồi. Thế nên tất cả các Phật tử ít nhất đi chùa để Phật tụng kinh là vì chúng ta thấy Đức Phật bằng niềm tin, hay là ta tin có Đức Phật phò hộ. Còn có người đó cũng có thờ Phật, cũng có đi chùa, nhưng mà họ thiếu niềm tin, họ thiếu cái niềm tin ở Đức Phật che chở cho họ, cho nên Phật tử họ được. Ta thiếu niềm tin là sao? Hãy ta thờ thì mất chút thờ, chứ không phải tin Đức Phật, không phải kính Đức Phật. thật mà tới thật. Thế thì những người đó cũng có bàn thờ Phật, nhưng mà khi chúng ta tới nhà họ thấy cái bàn thờ Phật họ nó buồn, nó bẩn, nó sao nữa, nó không phải tiêu biểu cho cái lòng thành của họ, không phải tiêu biểu cho cái cao quý nhất này. Cái người mà tin Phật đó, họ đem Đức Phật về họ thờ đó, họ thờ với tất cả niềm tin của họ, cho nên thường họ đặt ở cái chỗ họ đang đặt đi, cái chỗ đang đặt đi, và thường họ có để tâm tới cái đường, họ có để tâm tới bàn thờ, cho nên khi chúng ta tới, chúng ta nhìn cái bàn thờ họ, chúng ta thấy nó có sức sống, nó có sức sống là vì có đầu tư niềm tin. Thế có những người đó họ tới, họ tâm này, họ nhìn cái tượng Phật ở trên bàn, họ nói thầy có cái tượng đẹp quá, ai làm nên là họ tới họ đẹp, thầy nói Minh Dung là, thế Minh Dung là bây giờ họ qua bên cầu chi, họ nhờ Minh Dung cũng làm cái tượng ý như tượng của thầy Chí Quảng, thì anh Dung mình làm rồi, anh nói là tôi làm cái tượng này sao nó đẹp hơn cái tượng của thầy. Nhưng mà để về thờ là tới nhìn tượng này nó cũng không đẹp hết. Cái tượng của thầy đẹp, tượng này đẹp, cái tượng không đẹp. Thầy anh thiếu đầu tư, anh thiếu đầu tư niềm tin vào cái tượng, cho nên cái sức sống của nó không có. Cho nên cái người mà có niềm tin và đầu tư niềm tin mình vào ấy, thì cái gì nó trở thành là sự nghĩ. Chúng ta đã chỉ một cục đá để đó thôi, nhưng mà ta thấy cái cục đá này nó có cái gì linh thiêng mà nó đẹp cái gì, tại vì có niềm tin chứ không, còn không có thì đó nó là cục đá. Cho nên chúng ta thấy bằng niềm tin, thấy Phật bằng niềm tin, thì từ cái chỗ này chúng ta đi theo cái niềm tin này, đi theo cái niềm tin này để tới với Đức Phật. Thì dùng cái niềm tin mà tới với Đức Phật, khi chúng ta tới được Đức Phật rồi đấy, thì giữa Phật và tâm ta nó trở thành một, cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nói là Phật tâm của chúng sanh, tâm của sanh biệt, tức là giữa ta và Phật trở thành một. Thì như vậy đấy, mà nó là Phật tới với chúng ta, mà Phật tới với chúng ta thì vì ta có đưa niềm tin tới với Đức Phật, cho nên Đức Phật mới tới được. Nhờ cái niềm tin của chúng ta mà nó dẫn chúng ta vào trong cái thế giới chân thật, vào trong thế giới chân thật của cái gì chúng ta mới thấy được Đức Phật. Thì bây giờ thấy được Đức Phật thấy bằng gì? Cái bước thứ hai thì cao hơn, đó là thấy bằng trực giác. Ta nên thấy bằng trực giác, thấy bằng tâm. Ta thấy bằng trực giác và thấy bằng tâm, không phải thấy lờ mờ cái niềm tin nữa, nhưng mà ta có cảm giác là ta đang sống trong thế giới Phật. Cho nên ta đang sống trong thế giới Phật, và tất cả những hội đạo tràng Bồ Tát đều chỉ có chúng ta. Cho nên cái chỗ này là người mà tôi theo Kinh Hoa Nghiêm thường nghe nói, đó là thường vào trong cảnh giới Phật. Cái người này thường vào trong cảnh giới Phật, có thể vào trong cảnh giới Phật ấy, thì thấy chúng hội đạo tràng của chư Phật và chư Bồ Tát. Khi mà thấy chúng hội đạo tràng của Phật và Bồ Tát, mình trở thành một thành viên ở trong đó, trong cái chúng hội đạo tràng này, cho nên mình cảm thấy an ổn. Cho nên từ cái chỗ này mà thầy mới nói cái vấn đề đạo tràng Pháp Hoa đứng theo tư thế phù hộ chư Phật, tại vì mình có cái cảm giác đó, là chung quanh mình đều có các vị Bồ Tát. Đây là đi vào thế giới Phật, đó là cái bước thứ hai mà chúng ta thâm nhập. Ta đã thâm nhập vào chúng hội đạo tràng, nhưng mà khi thâm nhập được vào trong chúng hội đạo tràng của chư Phật chư Bồ Tát rồi đấy, thì cái tâm chúng ta hoàn toàn trong sáng. Khi tâm chúng ta trong sáng, chúng ta mang cái tâm Phật của Bồ Tát trở lại nhân gian, thì lúc bây giờ mọi người nhìn chúng ta khác. Thế trên cái bước đường tu hành, nếu cái người mà thật tu đó thì có nhận cảm giác. Trước đây chúng ta chưa tu thì mọi người đã nhìn thấy ta cứ nghĩ rằng tại sao ta tốt với mọi người mà mọi người lại không tốt với ta, mọi người cứ soi mói ta, cứ tìm cái xấu mà nói. Bây giờ chúng ta thâm nhập vào trong chúng hội đạo tràng của chư Phật rồi, ta quên mất cái điều này, ta không biết là có giới, cái cảnh giới của chư Phật này. Cho nên khi mà chúng ta ra, chúng ta từ trong cái thế giới Phật này mà chúng ta trở ra cái đời thường của chúng ta này, chúng ta không bao giờ có cái gì xấu với những người xung quanh chúng ta đấy. Thì lúc đó chúng ta mới thấy những người xung quanh họ họ nhìn chúng ta tốt hơn, họ nhìn chúng ta tốt hơn, họ tự tin. Cho nên lấy cái tâm Phật và Bồ Tát mà xử sự với nhau, chứ đừng bao giờ lấy tâm chúng sanh mà đối phó. Đây là trên bước đường của người Phật tử tu theo đường Phật. Thì như vậy đó, chúng ta mới nhắm vô Đức Phật bất sanh bất diệt. Cho nên đây mà không sanh không diệt là chân Phật. Người tu theo Pháp Hoa là tìm về chân Phật, tìm về chân Phật mà chúng ta theo. Trong khi Pháp Hoa thì gọi là cửu biện thật thành, tên là Đức Phật cửu biện thật thành, chứ không phải là Đức Phật ở thành ca thị lợi. Cho nên Đức Phật thiền thành Phật rồi mới hiện thân vào trong Thái tử Sĩ Đạt Ta, thì Thái tử biến thành ra, biến thành Phật. Chúng ta lầm tưởng Sĩ Đạt Ta thành Phật thì sao? Tại vì có Đức Phật vào trong đó cho nên biến cái con người đó thành Phật. Rồi với Đức Phật á, đi vào trong thân người khác thì biến người khác, biến người khác thành Phật. Ta chỉ có khác nhau đó là ở chỗ này, tức là thọ sanh tức quá thọ sanh thân. Khi mà thọ sanh thân á, thọ sanh thân tức là chúng ta sanh vào trong bào thai thực sự, từ trong thai mẹ sanh ra, cho nên chúng ta có một cái thân thích hợp với hoàn cảnh ở tại nào chúng ta sống. Còn quý vị thấy có những người là nguồn sát, thì nguồn sát đó tức là lên đầu. Tức là những người mà đồng cốt đó là mượn xác, tức là mượn xác đó, cái con ma đó nó mượn cái xác của cái bà này nó nhập vô, thì nó chỉ ở được vài cái đồng hồ, nó ở vài cái đồng hồ là nó mệt, nó phải đi ra. Tại vì cái nhà của ấm này là nhà mượn chứ không phải nhà mình. Cái nhà mà của mình tạo nên ấy, thì nó thích hợp với mình, cho nên mình ở lâu được. Cho nên mình đi đào thai làm con người sanh ra được, thì cái điều hợp đó mình có thể sáu năm bảy chục năm được. Nhưng mà người mượn xác đó thì có thể ở lâu được. Đây là cái đây có nhiều người hợp tới với thầy, thầy biết rõ là cái anh chàng mượn xác, ta nên mượn xác của cái bà này để mà ta muốn nói với thầy cái gì đó, thầy muốn ta nói với tôi. Thì cái trường hợp này ảnh mượn, cho nên là có thể nói bà bằng tiếng rồi thôi, anh xin tự giải thể đi. Là tại vì sao không ở được? Tại vì cái xác này không phải của mình là mượn không ở được. Còn mà nếu mà thiêu ra cái xác này mình tạo lên thì mình ở đâu? Mình ở đâu cũng này được. Là do đó mà cái quan trọng nhất đó là cái linh hồn của chúng ta. Cái linh hồn của chúng ta là ác ma hay linh hồn của chúng ta đó là kim thiên, hay cái linh hồn chúng ta là Bồ Tát hay là Phật, cái linh hồn đó cái này là quan trọng. Nhưng mà linh hồn đó này chung một cái xác nào thì cái xác đó liền biến thành ra cái nhân vật đó. Trên cái bước đường tu hành là như thế. Cho nên chúng ta có thấy là trong một gia đình năm bảy anh em, nhưng mà mỗi một người thân, mỗi một người khả năng khác nhau. Thế tại sao vậy? Là vì cái linh hồn bên trong khác, cái linh hồn của trong tháng, cho nên cái gia đình đã tới thì thấy tất cả những người này đều giỏi hết, nhưng mà người giỏi ngành. Cho nên người con lớn nhất thân thì là bác sĩ, thì thầy nói là cái anh này là một cái bác sĩ đào thai của đây, cho nên anh thích y khoa, anh học bác sĩ và trở thành một người đi. Bây giờ cái người em của anh thì là kỹ sư, người em mà rất là kỹ sư, thì này nó nói cái anh này từ trước đó là kỹ sư cầu công, cho nên thì sang vô đây đó, từ một phòng nhỏ xíu đó ảnh đã bắt đầu thích chơi này, nhưng mà lớn lên nên là học thành ra là kỹ sư. Cái anh thứ ba này sanh ra cũng có trong một huyết thống, nhưng mà sanh ra nó thì cái trường hợp này này tham mê cờ bạc, cho nên tham mê cờ bạc phá sản. Thế này cái anh này từ trước cũng cờ bạc tái sanh này, cho nên cái máu cờ bạc cái con người ở bên trong như thế nào, còn cái sáng thế nào, chứ không phải là kêu biết thống này tốt đó, thì cái trường hợp nhất định là tốt. Kêu biết thống là đương nhiên rất là, nhưng mà còn cái nghiệp ở bên trong đó, cái này quan trọng hơn. Cho nên ta có thể rõ trong một gia đình mà tất cả mọi người này là xấu tốt khác nhau và nghề nghiệp khác nhau, thì cái trường hợp là chúng ta biết cái cốt lõi ở đâu. Để nhận ra được cái ý chỗ này thì ta mới thấy được khi mà Đức Phật xuất hiện ở trên cuộc đời, thì cái chỗ này bảo là Đức Phật mà không sanh không diệt. Đức Phật không sanh không diệt là Đức Phật đó là giáo chủ. Đức Phật là giáo chủ ở thế giới ta mà, thì làm giáo chủ ở thế giới ta mà này đó, hiện giờ Ngài đang làm giáo chủ. Tới đây Ngài đang làm giáo chủ, Ngài đang lãnh đạo, Ngài đang phân bổ các vị Bồ Tát đi khắp mọi nơi mà giám hộ cái chuyện tu hành đó. Thế nên ta nhận ra chúng thấy vậy, cho nên trên bước đường tu chúng ta lúc nào là có quan niệm là chung quanh chúng ta là đều là cái giám sát đó. Thế có những người giám sát, những người này đó họ cũng giúp đỡ chúng ta mà họ cũng răn đe chúng ta. Thành ra ai cảm nhận được cái điều này thì chắc chắn là những người tu của Đức Phật. Cho nên Đức Phật là vị giáo chủ và đương làm giáo chủ, chứ không phải là chết rồi, không phải là chết rồi mà Ngài đang ngự trị. Cho nên Ngài thấy lúc nào nên gửi một vị Bồ Tát ở cái trình độ nào, tiên lớp chỗ nào, thì cái vị này xuất hiện là gì. Nên ta nhìn lại cái dòng lịch sử mấy ngàn năm rồi đó, khi thì ta thấy một vị Bồ Tát xuất hiện ở bên Ấn Độ, khi thì ta thấy xuất hiện ở Tây Tạng, khi thì ta thấy xuất hiện ở Nhật Bản, khi ta thấy xuất hiện ở Cuba, có lúc mà thì ta thấy xuất hiện ở Campuchia hay Việt Nam. Cho nên những con người đó họ xuất hiện trên cuộc đời do Đức Phật bổ xuất tới, cho nên họ làm được những cái việc mà người thường chúng ta không thể làm được. Thì chúng ta hiểu đạo đấy, chúng ta có thấy lúc nào cần thì Ngài gửi người đó xuất hiện trên cuộc đời để làm một cái công việc nào đó. Thì như vậy đó, ở đây có nghĩa là sứ nhân giáo chủ của ta là, tức là như giờ Ngài vẫn đi đang điều hành chứ đâu phải là